Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ sáu ngày 29 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội đưa sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn tới khu đô thị.
Khách quốc tế đến Hà Nội vượt chỉ tiêu đề ra cả năm 2023.
Bắt đầu tổng kiểm tra, rà soát chung cư mini trên địa bàn thủ đô.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Mỹ muốn lập đường dây nóng vũ trụ với Trung Quốc.
Nền kinh tế Ukraine lần đầu tiên tăng trưởng kể từ khi nổ ra xung đột với Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2023. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong quý 3 năm 2023, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành 10 trên 11 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2023. Trong quý 4 năm 2023, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo hoàn thành tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý, tiếp tục triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên, tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, chỉ đạo thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết các chương trình, nghị quyết, chỉ thị về công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Chiều cùng ngày, Thị ủy Sơn Tây tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025, kỳ họp thứ 16, sơ kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023. Về sơ kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, Thị ủy Sơn Tây đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong công tác tổ chức, cán bộ, Thị ủy tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện quy trình kiện toàn một chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, 3 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, 10 đồng chí cấp ủy cơ sở, tổ chức 4 cuộc kiểm tra đối với 14 cơ sở đảng và 2 đảng viên, công nhận 121 đảng viên chính thức, tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho 614 đảng viên đợt 3 tháng 2, 19 tháng 5 và 2 tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã biểu quyết thông qua chủ trương thành lập quận Gia Lâm và 16 phường thuộc quận. Đây là bước tiến quan trọng mở ra vận hội mới cho khu vực cửa ngõ phía đông của thủ đô.
Về Gia Lâm, những ngày này không khó để nhận ra sự thay đổi trong từng lĩnh vực, nếp sống của người dân. Đường làng sạch sẽ, khang trang hiện đại. Những thay đổi đó là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ trong tiến trình đô thị hóa, từng bước đưa huyện Gia Lâm lên quận trong thời gian tới. Ông Nguyễn Nhân Khả, thôn Thuận Quang, xã Dương Xá và ông Nguyễn Văn Giới, bí thư chi bộ thôn Cam 2, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm cho biết.
Hiện nay các tuyến đường của chúng tôi là 100% giải asphalt và bê tông, không có chỗ nào đường đất. Kể cả ngoài giữa cánh đồng cũng là đường bê tông, nên là các bạn cứ ra xem rất là đẹp. Điện năng lượng mặt trời buổi tối ở đây thì cực đẹp. Kể cả mất điện chúng tôi vẫn có điện sáng trưng ngoài đồng.
Nhân dân trong thôn rất là phấn khởi, vui mừng vì cái sự đổi mới trước kia là không có số nhà, không có tên đường. Nhưng bây giờ là đã có tên đường và ngõ ngách. Khi nghe tin chúng tôi chuẩn bị lên phường, lên quận thì nhân dân tất cả trong thôn đều rất phấn khởi, vui mừng.
Chính quyền và nhân dân huyện Gia Lâm đều thống nhất cho rằng việc Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 biểu quyết thông qua chủ trương thành lập quận Gia Lâm là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ và chính quyền nhân dân huyện, nhằm một bước cụ thể hóa chủ trương theo nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và định hướng của thành phố về phát triển huyện Gia Lâm theo hướng thành lập quận văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển toàn diện, bền vững và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân. Việc này cũng được khẳng định là phù hợp với hiện trạng phát triển và tốc độ đô thị hóa trong thời gian qua, tạo cơ sở pháp lý cho việc thiết lập mô hình tổ chức chính quyền đô thị phù hợp, tạo tiền đề cho huyện Gia Lâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, phù hợp với các quy hoạch đang được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, khai thác được tối đa lợi thế kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, nâng cao phúc lợi và hưởng thụ của người dân. Dự kiến, quận mới sẽ có 16 đơn vị hành chính, trong đó hiện có 12 trên 16 đơn vị đáp ứng đầy đủ 16 trên 16 tiêu chí. Còn lại 4 đơn vị để thành lập phường, mỗi đơn vị thiếu một tiêu chí. Cụ thể, Châu Quỳ, chưa đạt tiêu chí về đất công trình giáo dục, Dương Quang chưa đạt về mật độ đường cống thoát nước chính, Lệ Chi và Thiên Đức chưa đạt về cơ sở thương mại. Huyện sẽ tập trung lập các dự án đầu tư, xây dựng để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí này. Bà Nguyễn Thị Hương Trà, Bí thư Đảng ủy thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm cho biết.
Chỉ còn một tiêu chí mà cũng đang tiếp tục củng cố để hoàn thiện, đó là cái tiêu chí về cái diện tích đất công trình giáo dục. Thế thì hiện nay thì do là cũng còn thiếu một số những cái diện tích để phục vụ cho giáo dục, thì hiện nay địa bàn thị trấn đang được huyện đầu tư xây dựng thêm một trường trung học cơ sở chất lượng cao, thì cũng với diện tích quy mô rất là lớn.
Sau khi trở thành quận, cùng với các nguồn lực của trung ương và thành phố, huyện Gia Lâm sẽ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để địa phương phát triển toàn diện với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, thông minh, nhất là giao thông, công nghệ thông tin. Chia sẻ về các công việc tiếp theo để hoàn thiện việc lên quận của huyện Gia Lâm, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà thông tin.
Huyện Gia Lâm cũng sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của thành phố để triển khai các bước tiếp theo, như là khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô và lập báo cáo rà soát các tiêu chí phân loại đô thị đối với thành phố Hà Nội để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là các cái điều kiện hết sức quan trọng trước khi thành phố hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập quận Gia Lâm.
Với một lộ trình đã được cân nhắc kỹ lưỡng, quận Gia Lâm khi thành lập sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế và là cơ hội thuận lợi để địa phương bứt phá, phát triển bền vững, trở thành đô thị văn minh hiện đại của thủ đô.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội vừa tổ chức Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 10 dự án ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu, có tính khả thi và có tác động xã hội trong năm 2023. Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu, chuyên gia đã tham gia giao lưu chia sẻ giải pháp kỹ thuật, công nghệ, phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa, ký kết thỏa thuận đồng hành hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp với các nội dung, kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử và khởi nghiệp xanh. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng đã trao giải cuộc thi trực tuyến Phụ nữ thủ đô xây dựng gia đình 5-0, 3 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho 11 tập thể và 18 cá nhân đoạt giải cuộc thi. Tại ngày hội cũng diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm của 45 doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất các sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao.
Thưa quý vị, tại khu chung cư CT7 Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông tổ chức tuần hàng tư vấn, giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản thực phẩm an toàn năm 2023. Tuần hàng lần này được tổ chức trong thời gian 5 ngày, từ ngày 28 tháng 9 năm 2023 đến ngày 2 tháng 10 năm 2023, với 50 gian hàng và trên 1.000 sản phẩm OCOP là đặc sản vùng miền của thành phố Hà Nội và 17 tỉnh thành khác trong cả nước. Riêng thành phố Hà Nội có 20 gian hàng với trên 200 sản phẩm OCOP tham gia tuần hàng. Tuần hàng lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng là cơ hội giúp các chủ thể OCOP của Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước giao lưu, kết nối, giao thương, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực chủ thể OCOP, đặc biệt là người tiêu dùng hiểu biết hơn về sản phẩm để quan tâm sử dụng.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến thành phố ước đạt 18,9 triệu lượt khách, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu so với chỉ tiêu ngành du lịch đề ra trong năm 2023, Hà Nội đón trên 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế và 19 triệu lượt khách nội địa. Lượng khách quốc tế đến thủ đô trong 9 tháng năm 2023 đã vượt chỉ tiêu đề ra cho cả năm. Trong 9 tháng qua, ngành du lịch thủ đô đã có sự phục hồi ấn tượng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hà Nội luôn được các tổ chức du lịch quốc tế đánh giá cao, đứng trong nhóm các thành phố điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Ngày 6 tháng 9 năm 2023, Hà Nội tiếp tục được công nhận là điểm đến thành phố hàng đầu châu Á năm 2023.
Tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đài phát thanh truyền hình Hà Nội đã tổ chức đêm nhạc đặc biệt Những ngôi sao Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023. Những ngôi sao Hà Nội là đêm nhạc đặc biệt đánh dấu sự hội tụ của những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng, thành danh từ cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội như nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Phạm Văn Giáp, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ Hoàng Quyên, ca sĩ Tô Minh Thắng, ca sĩ Phương Anh, ca sĩ Vũ Thắng Lợi, ca sĩ Blong Thiết, ca sĩ Khánh Linh. Trong chương trình, nhiều bài ca đi cùng năm tháng làm nên tên tuổi của các ca sĩ bước ra từ cuộc thi được tái hiện trên sân khấu. Bên cạnh tiết mục của những ca sĩ đã thành danh từ chương trình, đêm nhạc cũng có một số tiết mục đặc biệt được dàn dựng với sự kết hợp của những nghệ sĩ nổi tiếng với các thí sinh đang tham gia cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023.
Nhân dịp Tết Trung thu, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã đi thăm và tặng quà cho con cán bộ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức và Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa. 19 suất quà đã được Công đoàn ngành y tế trao hỗ trợ cho con cán bộ đoàn viên và người lao động đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức và Trung tâm Y tế huyện Ứng Hòa, mỗi suất gồm một phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt. Đây là hoạt động có ý nghĩa được Công đoàn ngành y tế tổ chức thường niên nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động, đặc biệt những người mắc bệnh hiểm nghèo. Nhân dịp Tết Trung thu, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm gửi lời chúc đến con em đoàn viên, người lao động tại các đơn vị tiếp tục cố gắng, phấn đấu trong học tập, con ngoan trò giỏi, trở thành công dân có ích cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, vẽ ước mơ, chụp ảnh, các cụ cao tuổi ở các viện dưỡng lão đã được quay trở lại tuổi thơ. Trung thu vì thế không chỉ là niềm vui của trẻ nhỏ, mà còn là khoảnh khắc đoàn viên, gắn kết của cả những người trưởng thành.
Bà Nguyễn Thị Biển, 92 tuổi, là thành viên ở viện dưỡng lão. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn được các thành viên trong câu lạc bộ Tôi Vẽ Hà Nội hướng dẫn, bà Biển cùng các cụ ông, cụ bà ở viện dưỡng lão Diên Hồng đã có thể tự vẽ được những bức tranh theo ý tưởng lên đèn lồng giấy để rước đèn trong đêm rằm Trung thu. Bà Nguyễn Thị Biển, viện dưỡng lão Diên Hồng, chia sẻ.
Tôi hoàn thành cái tác phẩm này với một cái tâm thế rất vui. Lần đầu tiên được cầm không phải là cọ mà bút lông, nhưng mà tay thì run, cho nên thể hiện các cái hình của mình không thực theo ý muốn. Cái tác phẩm này tuy rằng là mình tự làm ra chưa đẹp lắm, nhưng mà mình rất vui tại vì nó thể hiện được cái gì mình muốn.
Năm nay là năm thứ tư bà Biển được con cháu đưa tới viện dưỡng lão. Bà bảo, từ ngày bà vào đây, bà thấy vui hẳn lên, khỏe hơn và tinh thần phấn chấn hơn bởi được tham gia nhiều hoạt động vui khỏe cùng các cụ ông, cụ bà trong viện dưỡng lão và được cán bộ, nhân viên trong viện dưỡng lão quan tâm, chăm sóc. Bà thấy hài lòng và thích hơn khi ở nhà. Bà Biển tâm sự.
Nói chung là tôi rất vui, tại vì thế này, Diên Hồng thì có nhiều cái tổ chức lắm cho các cụ, từ chuyện học nhạc, học hát, rồi hôm nay lại cho học vẽ. Tất cả những cái này nó làm cho cái tâm hồn mình nó tươi trẻ lên. Lúc nào mình cảm thấy vui đời, lúc yêu đời, cho nên là rất là vui.
Cũng giống như bà Biển, ông Nguyễn Như Ngà, 95 tuổi, một đại tá quân đội về hưu cũng là thành viên của viện dưỡng lão. Hôm nay, ông được vẽ những ước mơ của mình lên đèn lồng giấy để đón Tết Trung thu. Ông cảm thấy mình được sống lại với tuổi thơ. Ông cho rằng không có hạnh phúc nào hơn khi ở tuổi xưa nay hiếm lại được quây quần, bầu bạn với các bạn già trong ngôi nhà chung viện dưỡng lão. Ông thấy cuộc đời vui hẳn lên. Ông Ngà tâm sự.
Đối với ông là quân đội mà. Thế cho nên là Trung thu thì ông nhớ đến cái mùa thu cách mạng. Đối với ông thì cái kỷ niệm rất sâu sắc, tức là có cái lá cờ đỏ sao vàng. Trung thu này, viện dưỡng lão Diên Hồng giúp cho ông vẽ kỷ niệm xưa của ông. Thế ông rất cảm ơn.
Pha màu, tô vẽ, đó là niềm vui của người già khi được sống lại với tuổi thơ tại buổi trải nghiệm vẽ tranh Trung thu do viện dưỡng lão Diên Hồng tổ chức. Các cụ cao tuổi tham gia vẽ tranh Trung thu đầy hứng khởi, bởi phần lớn các cụ chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ học vẽ tranh hay vẽ được tranh. Các cụ luôn nghĩ rằng vẽ tranh cần phải có năng khiếu, hay mình già rồi học sao được nữa, mắt mờ tay run. Nhưng ngay sau khi được anh Đinh Quang Huy, chủ nhiệm câu lạc bộ Tôi Vẽ Hà Nội hướng dẫn và chia sẻ, thì cán bộ nhân viên cùng các cụ trong Viện Dưỡng Lão Diên Hồng đã có thể vẽ được những hình ảnh sống động, chân thực hay những bông hoa rực rỡ sắc màu lên lồng đèn giấy để tạo nên một mùa trung thu vô cùng ấm áp, hứng khởi và tình người. Anh Đinh Quang Huy, chủ nhiệm câu lạc bộ Tôi Vẽ Hà Nội cho biết.
Đối với chúng tôi thì cái việc truyền lại các cảm hứng cho mọi người, từ trẻ em tới người lớn, luôn luôn là những cái điều mà chúng tôi muốn hướng tới. Và hoạt động vẽ cho các cụ ngày hôm nay thì cũng là một trong những hoạt động cộng đồng và chúng tôi muốn tổ chức một cách thường xuyên, không những ở Diên Hồng và ở nhiều các địa điểm khác nữa, nhằm đem lại một điểm hẹn về chăm sóc tinh thần bằng nghệ thuật nói chung và bằng ngôn vẽ nói riêng.
Kết thúc buổi vẽ trong niềm hân hoan và ngỡ ngàng về tinh thần lạc quan chơi vẽ của các cụ, sự trải nghiệm vẽ tranh trung thu đã giúp các cụ vui hơn và thêm nhiều động lực hơn để các cụ tiếp tục tham gia các hoạt động vui khỏe khác có ích cho tuổi già như yoga, khiêu vũ, thiền, bơi lội, để các cụ hiểu rằng không bao giờ là muộn để bắt đầu thực hiện một giấc mơ. Bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Viện Dưỡng Lão Diên Hồng cho biết.
Ở Diên Hồng thì chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động cho người cao tuổi. Đặc biệt như ví dụ các bạn thấy là ngày hôm nay thì Diên Hồng kết hợp cùng với câu lạc bộ Tôi Vẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho các cụ vẽ tranh. Ngày trước là các cụ chưa được tham gia các hoạt động trải nghiệm này bao giờ, và các cụ có những cụ thì ước mơ mong muốn mình trở thành một họa sĩ và các cụ không làm được điều đó. Nhưng mà khi vào dưỡng lão thì các cụ lại làm được điều đó, thì có giúp các cụ tươi mới và các cụ cảm thấy trẻ trung hơn rất là nhiều.
Cuộc đời mỗi người như một vòng tuần hoàn. Giờ đây, khi mái đầu đã điểm bạc, nhưng tâm hồn của các cụ bỗng hóa trẻ thơ. Từ một ngày trải nghiệm vô giá về sự kỳ diệu của sắc màu đã làm khơi dậy nguồn cảm hứng bất tận của những người cao tuổi ở Viện Dưỡng Lão Diên Hồng.
Những thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy sẽ tiếp nối chương trình. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, hiện đoàn kiểm tra liên ngành do Công an quận, huyện, thị xã là cơ quan thường trực đã bắt đầu tổng kiểm tra các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thủ đô. Theo ghi nhận, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành kiểm tra, rà soát và yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị quản lý chung cư mini 50, số 50 ngõ 205 trên 53 Xuân Đỉnh thực hiện các hạng mục bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đoàn liên ngành quận Bắc Từ Liêm yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý chung cư mini 679 tại số 71 ngõ 205 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội lắp thang thoát hiểm từ tầng thượng tòa nhà. Công an quận Bắc Từ Liêm cũng yêu cầu người dân sinh sống tại chung cư mini lắp đặt thang thoát hiểm và mở cửa thoát hiểm tại khu vực đã bị rào kín. Công an quận Bắc Từ Liêm phổ biến hướng dẫn người dân sinh sống tại chung cư mini những kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đoàn liên ngành quận Bắc Từ Liêm cũng yêu cầu chủ đầu tư, ban quản lý chung cư mini viết bản cam kết thực hiện các hạng mục để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Để đảm bảo an toàn trong chuyên chở học sinh, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đang tập trung kiểm tra tất cả các phương tiện này trên toàn địa bàn. Kiểm tra hàng chục xe chở học sinh của các trường học tại quận Hà Đông, lực lượng chức năng cho biết các phương tiện và người lái cơ bản đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ, bằng lái. Tuy nhiên, nhiều xe lại vi phạm quy định về trang bị bình chữa cháy trên ô tô. Theo quy định, phương tiện chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi phải trang bị 2 bình chữa cháy có dung tích không nhỏ hơn 2 kg. Hầu hết các phương tiện chở học sinh ở Hà Nội hiện nay là xe từ 16 đến 29 chỗ ngồi, nhiều xe trên 30 chỗ. Trong khi đó, các xe kiểm tra chỉ được trang bị 1 bình cứu hỏa, dung tích lại không đạt tiêu chuẩn nên sẽ rất nguy hiểm nếu sự cố hỏa hoạn xảy ra. Bình chữa cháy cùng với búa phá kính thoát hiểm là dụng cụ tối thiểu bắt buộc trang bị trên xe ô tô, đặc biệt là xe chở khách. Tuy nhiên, qua kiểm tra các xe chở học sinh cho thấy, ngoài thiếu bình chữa cháy, bình cũ, dung tích nhỏ, một số xe cũng không trang bị đầy đủ búa phá kính thoát hiểm theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, trang bị kỹ năng thoát hiểm, phòng cháy, chữa cháy là một trong những nhiệm vụ của ngành giáo dục. Để nâng cao kỹ năng cho giáo viên và học sinh, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức tập huấn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm, đảm bảo an toàn khi có tình huống xảy ra.
Hào hứng tham gia buổi tuyên truyền kiến thức phòng cháy chữa cháy do Công an huyện Thạch Thất phối hợp với nhà trường triển khai, em Nguyễn Đặng Mai Trang, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Thạch Thất, hồ hởi chia sẻ. Hôm nay chúng con được truyền đạt những kiến thức rất bổ ích, giúp hiểu rõ hơn về nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nổ để đề phòng và tuyên truyền cho mọi người nơi sinh sống. Ngoài ra, khi thực hành, chúng con còn được các chú công an hướng dẫn sử dụng thiết bị thoát hiểm, kỹ năng xử lý khi có đám cháy xảy ra. Điều quan trọng nhất là chúng con phải giữ được bình tĩnh để thoát ra khỏi đám cháy. Em Nguyễn Đặng Mai Trang chia sẻ.
Giờ treo cờ của chúng em thì được nhà trường tuyên truyền và giảng dạy về cái phần phòng cháy chữa cháy, cách để làm sao phòng ngừa về việc cháy nổ trong nhà và có cả cách thoát nạn trong cái việc có sự cháy.
Em Nguyễn Thủy Lâm, học lớp 5H, trường tiểu học Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cũng vui vẻ chia sẻ sau khi tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích. Ban đầu khi nhìn thấy các chú công an với nhiều dây cáp và thiết bị phòng cháy chữa cháy, còn khá hồi hộp, tuy nhiên khi được tham gia trải nghiệm còn vô cùng thích thú. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, bổ ích, giúp chúng con có thêm kiến thức, được trải nghiệm thực tế để có kỹ năng ứng phó nếu có sự cố cháy nổ xảy ra.
Nhà trường con thì có dạy bọn con kỹ năng phòng cháy chữa cháy. Và đầu tiên là khi mà phát hiện đám cháy thì mình phải báo ngay cho người lớn để nếu mà có thể thì bố mẹ có thể dập luôn cái đám cháy cho mình. Còn nếu mà đám cháy quá to thì mình sẽ lấy một cái khăn ướt bịt vào mặt và mình thoát hiểm, tránh cho cái khí độc nó vào trong mũi mình ạ. Và mình phải đi lại ngược chiều với cả cái đám cháy. Mình cũng sẽ mở cửa ngược chiều với đám cháy để cho nó thoáng khí ra và mình không được đi thang máy, mình phải đi thang bộ ạ.
Không chỉ buổi sinh hoạt ngoại khóa hôm nay mà kiến thức phòng cháy chữa cháy luôn được các giáo viên trong trường trang bị cho các con thường xuyên, lồng ghép trong nhiều bài học, hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền qua video. Từ đó các em nhận biết rõ hơn về những vấn đề có thể xảy ra trong cuộc sống. Điển hình là kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra. Mặt khác, các em cũng là kênh tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho chính gia đình mình. Tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cho học sinh là một trong những nội dung được lãnh đạo địa phương cũng như các nhà trường đặc biệt quan tâm, chú trọng. Đối với các em học sinh, đặc biệt là ở các tiểu học, thì cách thức truyền đạt, hướng dẫn để làm sao tiếp thu nhanh và hiệu quả nhất là một vấn đề quan trọng. Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Trung Văn Nguyễn Thị Bích Hảo cho biết.
Qua những cái banner áp phích rồi những bài tuyên truyền thì giao lưu với các con, chúng tôi thấy là các con cũng nắm được cái kỹ năng đấy và chúng tôi mong rằng là tất cả những cái phần kỹ năng mà chúng tôi truyền tải đến các con qua các giờ giáo dục kỹ năng sống cũng như là các cái chuyên đề giáo dục kỹ năng sống của trường thì sẽ giúp các con có kiến thức để bản thân các con có thể xử lý được một số cái tình huống đơn giản và có thể là những tuyên truyền viên để về tuyên truyền tại gia đình mình hoặc là khu dân cư của mình, nêu cao cái ý thức để phòng cháy chữa cháy tốt nhất có thể.
Trường học là nơi thường xuyên tập trung đông người, đặc biệt tại các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, các em nhỏ rất dễ bị hoảng loạn nếu như có cháy nổ xảy ra. Do vậy, công tác tổ chức phòng cháy chữa cháy tại trường học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hy vọng với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và ngành giáo dục, công tác phòng cháy chữa cháy được tập huấn thường xuyên nhằm nâng cao ý thức để cán bộ, giáo viên và học sinh có thể tự bảo vệ chính mình, góp phần giảm thiểu thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Mỹ muốn lập đường dây nóng vũ trụ với Trung Quốc. Tướng Sean Sandman, tư lệnh lực lượng không gian Mỹ, cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Washington vẫn chưa hợp tác với Bắc Kinh để thiết lập đường dây nóng như vậy. Theo hãng tin Reuters, các cuộc thảo luận như vậy sẽ do Tổng thống Joe Biden và Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trì.
Các ngân hàng trung ương Đông Nam Á đang sử dụng những công cụ khác ngoài việc tăng lãi suất để bảo vệ đồng tiền của họ trước sự tăng giá của đồng đô la Mỹ. Chênh lệch lãi suất chuẩn mực giữa Đông Nam Á và Mỹ tiếp tục gia tăng khi các ngân hàng trung ương ở Indonesia, Philippines và Malaysia tạm dừng tăng lãi suất trong nửa đầu năm nay.
Theo kết quả khảo sát đánh giá Trung tâm Tài chính Toàn cầu công bố, thành phố New York của Mỹ tiếp tục giữ vị trí đầu bảng xếp hạng với 763 điểm, London của Anh duy trì vị trí thứ hai với 744 điểm.
Theo cơ quan truyền thông Kiev Independent ở Ukraine mới đây, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này trong quý 2 năm 2023 tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái, báo hiệu sự thích ứng thành công của nền kinh tế với điều kiện thời chiến sau sự sụp đổ năm ngoái.
Bão Elias đã trút lượng mưa bằng vài tháng cộng lại xuống Hy Lạp trong vòng chưa đầy một ngày. Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều ngôi làng ở Hy Lạp bị ngập lụt, đường xá chìm trong nước, còn trường học ở một số thành phố buộc phải đóng cửa. Đây là trận lụt nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại quốc gia này trong cùng tháng 9. Chỉ vài tuần trước, bão Daniel đã đổ bộ, cướp đi sinh mạng của 17 người tại Hy Lạp và gây thiệt hại lớn về tài sản.
Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết ngày 28 tháng 9, một học sinh 14 tuổi tình nghi dùng dao đâm 3 giáo viên và 2 học sinh tại một trường học ở miền nam nước này trước khi bị cảnh sát khống chế. Hiện nghi phạm đã được đưa đến đồn cảnh sát. Một số học sinh khẳng định đối tượng đã tham gia ẩu đả và trở nên bị kích động.
Cảnh sát Anh đã bắt giữ một trẻ vị thành niên 17 tuổi có liên quan đến vụ tấn công bằng dao, khiến một nữ sinh 15 tuổi thiệt mạng khi đang trên đường đến trường. Vụ việc làm dấy lên những quan ngại về nạn tội phạm tấn công bằng dao đang gia tăng ở Vương quốc Anh.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản xác nhận rằng hạt vi nhựa đã hiện diện trong các đám mây. Chúng có khả năng ảnh hưởng đến khí hậu theo những cách mà chúng ta vẫn chưa hiểu đầy đủ. Ngoài ra, có rất nhiều polymer ưa nước, cho thấy các hạt vi nhựa đã đóng vai trò đáng kể trong hình thành đám mây nhanh chóng và do đó ảnh hưởng đến các hệ thống khí hậu.
Bản tin thể thao.
Mặc dù đã có được 2 chiến thắng, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thất bại trong trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Nhật Bản ở ASEAN 2023. Trận thua với tỷ số 0-7 khiến cho cơ hội để đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đi tiếp trở nên mong manh. Chúng ta cần phải đợi kết quả của những bảng đấu còn lại để xem đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có nằm trong top 3 đội xếp thứ nhì có thành tích xuất sắc nhất không. Trong ngày thi đấu 28 tháng 9, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tấm huy chương vàng đầu tiên tại Asian Games 19, xạ thủ Phạm Quang Huy xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung 100m súng ngắn hơi. Anh đạt số điểm cao nhất 240,5. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại Asian Games 19. Phạm Quang Huy năm nay 27 tuổi, anh là con trai của cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn, đồng thời là học trò của huấn luyện viên Hoàng Xuân Vinh, nhà vô địch Olympic 2016. Với bài thi chung kết thành công, đạt độ khó cao và không mắc lỗi, vận động viên Kui Chen Si đã xếp thứ nhất môn trượt ván đường phố dành cho nữ. Em trở thành vận động viên trẻ nhất trong lịch sử thể thao Trung Quốc giành huy chương vàng Asian Games khi mới 13 tuổi. Đoạt huy chương bạc và huy chương đồng nội dung này cũng đều là những vận động viên tuổi tin, Jiang Henhui, 18 tuổi của Trung Quốc và Miu Ito, 16 tuổi của Nhật Bản. Hai võ sĩ Canelo Alvarez và Jermaine Charlo đã có mặt tại Las Vegas, tâm điểm của quyền Anh thế giới để chuẩn bị cho màn thượng đài quan trọng vào Chủ nhật tuần này. Canelo Alvarez, võ sĩ 33 tuổi người Mexico, hiện là đương kim vô địch hạng siêu trung. Trong khi đó, võ sĩ Jermaine Charlo của Mỹ bằng tuổi đối thủ và là người thách đấu. Alvarez là võ sĩ dày dặn kinh nghiệm hơn khi anh đã đấu 63 trận, thắng 59, trong đó có 39 trận thắng bằng knockout. Còn Charlo đã chơi 37 trận chuyên nghiệp với 35 trận thắng, 19 lần thắng knockout. Màn so găng giữa Canelo Alvarez và Jermaine Charlo sẽ thống nhất 4 đai vô địch quan trọng nhất của hạng siêu trung là WBA, WBC, WBO và IBF.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối qua đến sáng nay, khu vực Đồng bằng Trung Du, Đông Bắc, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều nay, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh. Dự báo thời tiết, thủ đô Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 28 đến 30 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.